Hello các bạn, mình là Khánh Linh và đây là Healy Julie, series podcast về sức khỏe tâm lý của Playstyle. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta là một cô nàng Gen Z, có tên là Thư Phạm, có một cái tên đặc biệt đó là Liêu Thu. Và cho chị hỏi là tại sao em có tên là Liêu Thu vậy?
Thì có một cái đợt mà em không biết ở Việt Nam sao, nhưng mà ở nước ngoài thì khi mà các bạn rapper và bạn bắt đầu, các bạn làm rap này nọ, các bạn bắt đầu có chữ Lil, xong rồi các bạn đặt tên của các bạn á, thì lúc đó thì em thấy cái đó rất là trẻ trâu. Cho nên là no offense nha, nhưng mà ý là em thấy cái đó rất là nó trẻ trâu, cái xong em cũng kiểu em đặt cái tên em như vậy, em thấy nó cũng trẻ trâu. Khi mà em lên những cái clip, tự em cảm thấy trẻ trâu, cho nên là em đặt cái tên như vậy để kiểu như là this is, này là mình là trẻ trâu á, ý là chọc bản thân mình.
Rồi hôm nay có một cái challenge cho Thư luôn nha, đó là không được nói tiếng Anh.
Không được nói tiếng Anh.
Ok. Ở trên mạng xã hội á thì Thư xây dựng hình ảnh cho mình là một cái cô nàng cá tính, một cái cô nàng rất là vui vẻ. Nhưng mà sao mình hỏi là đôi khi mình thấy là Thư có những cái phát ngôn nó đi vào lòng người lắm Thư. Thì Thư cảm thấy như thế nào về những cái phát ngôn đó, và Thư ở ngoài đời là một người như thế nào nữa?
À, có những cái phát ngôn đi vào lòng người á, kiểu như là có những cái quan điểm đúng không chị?
Đi hơi trái chiều với một số người một xíu.
Thì đối với Thư thì cái quan điểm nào cũng sẽ trái chiều. Tại vì mình không có thể nào mà mình có những cái quan điểm mà ai cũng đồng ý như vậy, thì mình sẽ rất là ba phải đúng không mọi người? Thì mình Thư nghĩ là mỗi người đều sẽ có những cái quan điểm riêng, và nó dễ hiểu khi mà những cái quan điểm đó nó trái ngược với nhau. Và mình khi mà trái chiều với nhiều người thì ý là mình vẫn sẽ đọc và mình sẽ suy nghĩ theo hướng của người ta là tại sao cái việc đó người ta lại thấy không hợp lý. Trái chiều với họ là trái chiều như thế nào, thì mình xem và mình kiểu ok, nếu mà nó hợp lý thì mình ok, mình hiểu cái quan điểm của họ, mình hiểu góc nhìn của họ, nhưng mà mình xem xét lại coi là cái quan điểm của mình có thay đổi không, hay là mình vẫn giữ vững lập trường này nọ. Thì em nghĩ cái điều mà trái chiều nó không nhất thiết là cái điều xấu. Nhiều khi mình học được từ những cái trái chiều đó.
Vì con người của Thư ở ngoài đời á, nó có giống như ở trên những cái mạng xã hội không?
Những cái mạng xã hội thì nếu mà mọi người có theo dõi Thư thì Thư hiện tại đang có rất là nhiều cái nền tảng khác nhau mà Thư đang sử dụng và đang create, tạo content ở trên đó. Thì nếu mọi người theo dõi thì rõ ràng thì mỗi cái nền tảng là mỗi con người khác nhau của Thư. Tại vì Thư nghĩ là mỗi con người thì không phải là chỉ có một cái
cách hả?
Một cái tính cách. Cho nên là mỗi nền tảng thì Thư sẽ dùng một xíu cái phần tính cách trội hơn, phù hợp với cái nền tảng đó. Và em nghĩ là như vậy. Còn hỏi giống không thì chắc chắn là giống rồi, tại vì mạng xã hội là mình mà. Mạng xã hội là xã hội, cho nên em nghĩ đó là em, nhưng mà chỉ là một góc thôi.
Nãy Thư có nói là với mỗi nền tảng thì Thư có một cái tính cách khác nhau, thì mỗi tính cách đó là nó khác nhau như thế nào Thư?
Thì em nghĩ là kiểu nếu mà mọi người xem những cái nền tảng á, thì em nghĩ là YouTube sẽ là một cái nó rất là educational, nó có nhiều thông tin và nó sẽ mang lại một cái giá trị cho người xem nào đó. Thì về mặt là kiến thức á, thì em nghĩ đó là YouTube. Kiểu trên YouTube thì em cũng có một vài bạn nhắn comment nói là thích cái phiên bản Liêu Thư này hơn, tại vì cảm giác như nó không có bị ngộp như trên cái nền tảng khác. Thì nó cũng đúng, là tại vì bên YouTube em rất là vlog, nó rất là vlog, nó rất là thoải mái và nó dài hơn, cho nên là nó sẽ thấy nhiều hơn. Không phải lúc nào em cũng năng lượng, hay là không phải lúc nào em cũng gọi là giống như trên những cái nền tảng khác. Còn về phía ở trên Instagram thì em nghĩ đó nó sẽ portray một cái người nó trendy và nó fashion hơn, và nó gọi là nó sẽ là em nhiều hơn á. Em nghĩ là Insta cũng là một cái em sử dụng từ khi mà em còn rất là nhỏ rồi, là em sử dụng Instagram thì nó giống như là nó mình nhiều hơn, nhưng mà
là bản thân của mình nhiều hơn, đúng
yes.
không? Mình được làm chính mình nhiều hơn.
Yes, nhưng mà phiên bản thật mà kiểu hài hước rồi hài hước và kiểu đánh đá sassy một xíu thì em nghĩ đó là cái nền tảng còn lại.
Chị thấy là em, chị theo dõi em qua một số nền tảng á, chị thấy em là một người có một cái năng lượng tích cực rất là nhiều, rất là vui vẻ. Thì khi mà em làm content creator này á, em có cảm thấy bị áp lực không? Và những cái áp lực đó là những áp lực gì á?
Yes, content creator thì nói chung là cái nghề nào thì nó cũng có cái áp lực riêng của nó. Và cái việc em làm content lúc đầu thì nó không có áp lực cho em, tại vì em đâu có định hướng mình trở thành một content creator đâu. Cho nên là chị hiểu cái cảm giác mà khi mà mình không có định làm cái nghề này mà tự nhiên bây giờ nó tới thì sẽ có rất nhiều thứ mình cần phải học. Thì em là hiện tại em nghĩ là em vẫn đang học rất là nhiều về cái ngành này. Tại vì nó cũng khá là mới và mình cũng nói chung là em làm gì thì em cũng sẽ đặt ra cho mình những cái mục tiêu riêng á, cho nên là khi mà mình đặt những cái mục tiêu như vậy thì yes, nó áp lực, nó mình tự tạo áp lực cho bản thân mình, nhưng mà em nghĩ là áp lực thì cũng không phải là chuyện xấu, I guess.
Áp lực mới có thành công, đúng không? Thì thường á, những cái comment trái chiều làm cho mình cái cảm xúc của mình nó không có tốt. Thì Thư sẽ làm như thế nào khi mà mỗi khi đọc những cái comment không tốt trái chiều đó?
Thật sự thì nếu mà em đọc một cái comment trái chiều mà nó thì có hai cái dạng comment trái chiều. Một là chỉ rõ ràng là người ta ghét, người ta không suy nghĩ và người ta nói. Thì khi mà mình đọc những comment như vậy có cái fact không, logic không? Không, đúng không? Thì mình sẽ chọc lại, mình sẽ kiểu oh my god really, mình không có kiểu
phải nóng giận quá,
mình không có nghiêm túc với những cái như vậy. Tại vì Thư nghĩ là nó không ảnh hưởng được Thư, tại vì it's không có logic thì không nói chuyện với nhau được. Còn nếu mà một cái comment có logic và nó phản bác lại những cái quan điểm của mình và nó make sense thì Thư sẽ nghiệm lại, ok, người này nói sao ta, mình người này nói đúng không ta, suy nghĩ lại bản thân mình. Ví dụ như những mà actually thì cũng trộm vía nha, là mọi người không, những cái người mà trái chiều mà có logic thì họ thường rất là lịch sự, thì họ sẽ kiểu góp ý cho bạn này là bạn này đừng có nên như vậy như vậy. Thì mình sẽ thả tim, mình kêu ok cảm ơn, mình noted nha. Mình noted nha. Nhưng mà thay đổi hay không hay là làm gì hay không thì vẫn là mình nghiệm ở nhà, chứ không phải là mình kiểu bạn sai rồi tôi mới đúng. Hiểu không?
Là vẫn tiếp thu đúng không?
Dạ, tiếp thu mà.
Tiếp thu những cái tốt để hoàn thiện bản thân mình hơn.
Yeah.
Yes.
Đúng rồi.
Đó, nãy giờ không hoàn thành challenge rồi đó nha.
Sao vậy?
Nói quá nhiều tiếng Anh.
Em không có sửa được cái đó quá à. Tại vì
cái đó là em sống từ nhỏ ở bên nước ngoài rồi.
Yeah, gì? Với lại em nghĩ là có nhiều cái từ mà dịch ra tiếng Việt em không có
không biết hả?
Không có nghĩ ra được ngay lúc đó. Nếu mà em ráng mà nói tiếng Việt không thì nó sẽ mất tự nhiên.
Ok.
Nó sẽ bị kiểu trời.
Không phải là Thư. Không phải là Thư
yeah.
đúng không? Bây giờ mọi người không quá quan tâm về vấn đề tâm lý mà mọi người đang mắc phải. Mọi người khá là hồi hộp. Như chị xem những cái báo ở bên nước ngoài rồi các kiểu thì những cái nghệ sĩ nước ngoài họ rất quan tâm về vấn đề tâm lý của họ. Họ cứ cảm thấy là một số người phải ngưng hoạt động một thời gian để chữa bệnh tâm lý rồi cái kiểu. Nhưng mà ở Việt Nam thì mọi người nghĩ là đây chỉ là nhức đầu cảm sổ mũi thôi chứ không phải là một cái căn bệnh gì đó nó quá lớn lao mình chịu đựng được. Tại vì hồi xưa thì ông bà ta cũng chịu đựng được thì tại sao bây giờ mình không chịu đựng được. Nhưng mà so với hồi xưa thì hiện tại cái vấn đề tâm lý bây giờ nó xảy ra rất là nhiều. Và mọi người nên chú ý hơn về cái vấn đề tâm lý của mình khi mà mắc phải. Thì nói chung là mình phải biết và thì... mình chữa trị kịp thời. Không phải chữa trị mà là chữa lành vết thương trong lòng mình.
Thật ra thì em có một cái ý kiến nó hơi khác chị một xíu. Đó là em nghĩ là hiện tại thì mọi người đã quan tâm tới vấn đề tâm lý nhiều hơn ngày xưa ấy chứ. Tại vì nếu mà chị biết thì ngày xưa thì cái thời trước á, ba mẹ của mình, ông bà của mình thì rất là khổ, rất là cực. Và họ phải kiểu như ok, there's chiến tranh as well. Cho nên là họ sẽ không có thời gian để họ dành cho bản thân của họ. Và để biết ra tại sao mình cảm thấy như thế này, tại sao mình cảm thấy như thế này. Tại vì khi mà chiến tranh xảy ra thì ok, có rất là nhiều cái sự gọi là mất mát này nọ. Nhưng mà không thể nào họ cứ bị cuốn theo cái đó được. Cho nên họ gọi là có một cái câu gọi là keep calm and carry on đó. Có nghĩa là họ sẽ phải đóng cái đó lại và bắt đầu phải tiếp tục là ok sống và vậy vậy nó họ không có biết
những chuyện lớn hơn đúng không?
Yes. Và ngày xưa nó more like nó kiểu nó community hơn là ok, có gia đình, có hàng xóm, có bà con này nọ. Còn bây giờ thì mọi người đang gặp phải vấn đề tâm lý nhiều hơn là tại vì mọi người gọi là mọi người vì bản thân nhiều hơn á. Kiểu như là không có phải quan tâm đến người khác nhiều. Không có nhiều chuyện bà hàng xóm này, bà hàng xóm kia sao sao sao. Ý là em thấy vẫn có nhưng mà không có nhiều bằng. Nhất là ở thành phố nữa
là
thì mọi người
gia đình ai nấy sống, không có quan tâm nhiều đến
đúng
những
rồi,
người xung quanh
đúng
không?
Thì cũng như là ở bên Mỹ thì ai nấy sống, mạnh ai nấy sống. Thì cũng là vì như vậy cho nên nó mang cái tính chất cá nhân nhiều hơn. Thì khi mà mình có nhiều thời gian cho bản thân nhiều hơn thì mình sẽ nuông chiều những cái cảm xúc và những cái vấn đề tâm lý thì nó sẽ mình sẽ nhận ra nó nhiều hơn. Cho nên em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ cũng rất là woke, rất là tỉnh táo và biết kiểu nhận ra những cái vấn đề tâm lý đó nhiều chứ không phải là không đâu, em nghĩ là vậy.
Thì Thư có bao giờ mà Thư cảm thấy Thư làm một cái việc gì đó mà trên mạng xã hội á, như là một phát ngôn hay là một hành động nào đó mà Thư cảm thấy hối hận và hy vọng là lúc đó phải chi mình không làm điều đó không?
Không. Em chưa. Em chuẩn bị là chưa. Với lại em cũng không có phải là một cái người quá bốc đồng đến nỗi mà em phải em nói một cái gì đó mà em kiểu hối hận. Tại vì em nghĩ là nếu mà em suy nghĩ cái gì lúc đó thì ok, mình nó based on tất cả những cái gì mà mình học được, mình biết được trên cái thế giới này thì đó là những cái quan điểm của mình lúc đó. Còn nếu mà như em nói hồi nãy là nếu mà mình có thay đổi quan điểm, thay đổi góc nhìn thì đó là một cái bài học cho mình thôi chứ cũng không có gì gọi là phải hối hận hết trơn á.
Như bản thân chị thì có một khoảng thời gian chị gặp về vấn đề tâm lý. Thì cái điều hối hận là tại sao lúc đó mình lại đăng những cái story mà nó tiêu cực tới như vậy. Tại vì bản thân mình cũng làm nghề mà mọi người cũng theo dõi mình. Thì trong số đó thì vẫn có những một số em nhỏ theo dõi mình á. Mình đăng những cái tiêu cực vậy sẽ ảnh hưởng người ta. Nó không có còn một cái điều gì quá lớn lao lên phải nói những cái gì phải chửi hay là cái gì đó. Nhưng mà những cái vấn đề mình tiêu cực đem tới á, chị cảm thấy là cái thời gian đó đáng lẽ là chị không nên đăng cái đó. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới những người xung quanh, những người yêu thương mình và những cái người mà họ cũng có cái tâm trạng giống mình mà nhưng mà họ chưa bao giờ nghĩ tới là cái trường hợp đó họ phải làm như thế nào nên là chị cảm thấy hối hận về cái điều đó nhiều.
Nhưng mà em nghĩ chị nên không nên hối hận về cái đó, tại vì lúc đó chị tiêu cực thật mà. Hiểu không? Với lại mình, em nghĩ cái sự sao mà lúc nào cũng tích cực được, phải có những cái sự tiêu cực thì mình mới biết trân trọng những cái điều tích cực chứ. Với lại em nghĩ là nếu mà mình không, mình cứ lúc nào cũng chầm chầm vào những cái sự tích cực á thì sẽ không có những bài hát buồn. Chị hiểu không?
Đúng rồi.
Mình con người mà, mình có rất là nhiều cảm xúc, và em nghĩ tiêu cực hay tích cực thì em nghĩ nó cũng it's all good. Mình không có bắt, ý là có một khoảng thời gian em bắt bản thân phải tích cực á. Và sau cái đợt mà em mất con chó của em á thì kiểu như
clip đó.
Yes, thì kiểu như em lúc nào cũng bắt bản thân là phải tích cực lên, tích cực lên, tại vì kiểu như là gọi là mình cũng manifest cái sự tích cực. Nhưng mà đồng thời mình làm như vậy nhiều khi là em cũng bị stuck, là em hỏi ủa tại sao mà mình bắt bản thân là tích cực mà sao mình không có tích cực nổi ta, sao mình vẫn cứ thấy sao á,
mình bị mất thiếu trống ở trong lòng.
Yes,
mình khi mà bị mất một cái thứ gì đó
thì lúc đó em mới nhận ra là tại vì khi mà em bị như vậy và em cứ thôi em không nghĩ tới nó nữa, em không nghĩ tới nó nữa, em block nó ra và em cứ ok tích cực nha, it's good time này nọ, cái xong á hả, chợt nhận ra là không thấy vui má. Họ hết vui má. Cái xong rồi thì mới lúc đó mới analyze là tại sao mình lại như vậy và tìm ra được thì ra là sau mỗi cái việc nó xảy ra là trong đầu mình sẽ hình thành những cái idea mà mình không biết được trong cái lúc đó thì nó một cái idea nó tiêu cực đến nỗi mà em không biết em có suy nghĩ đó trong đầu luôn. Đó là mình cố gắng vì cái gì á.
Đúng rồi.
Tại vì cái sự mất mát á, mình xem oh my god, like mình cố gắng vì cái gì vậy ta?
Cái sự mất mát nó lớn quá đối với mình.
Nhưng mà em không hề biết là em đang suy nghĩ như vậy. Nó trong đầu nhưng mà em không biết, cho nên là em làm cái gì em cũng rất là hời hợt. Em kiểu ủa. Nói chung là khoảng thời gian nó cứ trôi á.
Rồi em làm sao để em vượt qua được cái khoảng thời gian
thì,
đó?
Em mới nhận ra là cái tự nhiên ở đâu ra hình thành cái idea đó trong đầu. Thì em cứ cũng hỏi bản thân nhiều đó, tại sao mà kiểu như em không biết, mọi người biết không, mà kiểu mấy tháng qua là em cứ trôi thôi á. Cũng như đó, em không có thực sự em hiện tại, em không có hiện hữu, em chỉ trôi. Cái xong kiểu ok, like này là không có ổn. Tại vì trước đó là ngày nào em cũng cảm giác như là mình đang sống, nhưng mà yeah, it's deep like that.
Thì từ khi mà Thư về Việt Nam á, thì nó có cái cảm xúc nó có khác gì so với mà khi mà Thư còn ở bên Mỹ không?
Cảm xúc hả? Em cũng không biết nữa, em thấy nó cũng ý là cảm xúc nó cũng vậy.
Cũng vậy thôi hả? Không khác thôi hả?
Ý là em cũng chưa hiểu rõ câu hỏi của chị lắm. Là cảm xúc trong những cái nào ta?
Trong công việc nè, về gia đình, về cuộc sống luôn á. Như kiểu là khi mà chị còn ở dưới quê á, cái cảm xúc chị sẽ là được ở bên gia đình của mình. Mình cảm thấy rất là vui. Hoặc là đôi khi mình có những cái xung đột mà mâu thuẫn với gia đình thì mình cảm thấy buồn hay gì đó, nhưng mà khi mà mình ở lên Sài Gòn mình cảm giác là mình thoải mái hơn, cảm xúc mình vui hơn. Nhưng mà biết là đôi khi mình sẽ phải nhớ gia đình mình, nhưng mà ít nhất chị là một người có thằng số học là số 5, chị thích sự tự do, thích freedom đó, thì chị cảm thấy là cái cảm xúc của mình nó được thăng hoa nhiều hơn so với là chị ở với gia đình. Thì ý của chị là vậy á.
Thật sự thì chắc em cũng vậy thôi, kiểu như mình cũng mới lớn mà, thì mình tách ra khỏi gia đình mình thì chắc chắn mình sẽ gặp nhiều người hơn, và chắc chắn sẽ gặp những cái gọi là bài học cuộc sống hả. Và nó sẽ đưa mình lên đưa mình xuống nhiều hơn. Feel nhiều hơn.
Em về Việt Nam thì em học được nhiều bài học mới không?
Rất nhiều.
Em nghĩ kiểu là về bạn bè nè, rồi xong rồi về xã hội. Nhiều luôn.
Thì em nghĩ là ở đâu thì mình cũng sẽ có những cái bài học như vậy thôi. Nhưng mà thì cái lựa chọn của em là em chọn học bài học đó ở Việt Nam. Em nghĩ
tại sao em thích về Việt Nam? Một số người thì bây giờ họ thích đi nước ngoài nhiều hơn, thì tại sao em lại chọn là về Việt Nam?
Em thấy Việt Nam vui mà, em thấy kiểu đang phát triển rất là tốt. Kiểu mọi người đang, ai cũng đang phát triển, Việt Nam cũng phát triển, thì em cũng muốn là góp một cái phần nào đó
cho nước nhà của mình.
Em nói chung là rất là thích Việt Nam, thoải mái, tự do hơn.
Khi mà ở Mỹ lâu vậy á, thì em đánh giá như thế nào về cái việc mà vấn đề tâm lý ở bên Mỹ và vấn đề tâm lý ở bên Việt Nam, nó khác nhau và giống nhau ở cái điểm nào?
Vấn đề tâm lý ở nước thì em nói chung là vấn đề tâm lý thì nó rất là rộng, chị hiểu không? Cho nên là khi mà hỏi như vậy thì nó hơi kiểu chung quá. Thì em cũng nghĩ là mỗi người sẽ gặp những cái vấn đề tâm lý riêng. Và ở nước ngoài cũng vậy, thì em cũng không có thấy
cái sự thay đổi nhiều, cái sự khác biệt nhiều.
Khác biệt nhiều cho lắm. Em cũng nghĩ là
nó cũng giống nhau đúng không? Nó cũng được xem giống nhau. So với cái việc mà những người nước ngoài họ đi khám về vấn đề tâm lý, thì ở Việt Nam tất cả mọi người á hầu như là xem cái việc đi khám bác sĩ tâm lý nó là một cái điều gì đó nó rất là hệ trọng, hay là những cái gì đó nó rất là đáng sợ.
Nó là
một cái căn bệnh rất là đáng sợ.
Thì em thấy ở Việt Nam hay đi đi khám thần kinh.
Đúng rồi,
là bệnh viện
tâm thần.
Em nghe kiểu gì nghe ghê quá à. Bệnh viện tâm thần gì ghê quá. Nhưng mà cũng khá là nhiều bạn bè của em đi trị liệu và gọi là đi khám về sức khỏe tâm lý ở những cái bệnh viện đó. Thì em không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở nước ngoài cái việc đó nó rất bình thường. Và kiểu mình có thể cái việc mà mình đi bác sĩ tâm lý nó có thể được xem là một cái việc mà mình được recommend. Mình nên
em nghĩ là nên vậy. Theo em thì làm bạn trai của một content creator thì nó có áp lực lắm không?
Chắc không đâu chị. Em thấy bình thường mà, đâu có gì áp lực lắm đâu.
Còn em có bận quá tới mức mà không có thời gian cho bạn trai không?
Có một vài khi. Tại vì như em đã nói thì hiện tại em đang rất là focus vào cái chuyện công việc và bản thân, cho nên là chắc chắn là mình sẽ không có dành thời gian nhiều cho gia đình và tình yêu luôn. Cho nên là em biết cái điều đó và em cũng nói trước với mọi người rồi. Thì em nói là ok, thời gian này em chỉ focus vào cái này thôi. Cho nên là nếu mà em có không dành thời gian nhiều với họ thì first of all, thứ nhất mong họ hiểu. Thứ hai là mong họ nói với em. Tại vì nhiều khi là mình bị cuốn vào những cái việc mà mình làm mình không có để ý. Nhưng mà khi mà họ nói với mình, thẳng thắn nói với mình, ê, dạo này mày không có dành thời gian nhiều cho tao, ok, hiểu và sẽ dành thời gian nhiều hơn. Tại vì nhiều khi trời ơi, không nói sao biết, đúng không?
Chị thấy có nhiều người họ sẽ họ cũng công việc giống như mình, họ cũng bận nhưng mà họ không biết tại sao họ có thể mà chia cái thời gian như thế nào, và họ có thể dành thời gian cho gia đình, tình cảm và lẫn cho cả công việc. Chị rất là hâm mộ những người đó. Họ chia rất là đều về những cái điều đó.
Thì chắc là time management. Hoặc là họ cũng như em là ok, phải được nhắc là ê, dạo này dậy cái xong, ok, focus qua chuyện này, ok, nhảy.
Thì nói về tình yêu thì nó cũng có một cái vấn đề nó hơi nhạy cảm một xíu. Nó là về tình dục. Như kiểu là như thời của ba mẹ chị, thời 7x8x á, thì họ vẫn chưa thật sự cởi mở về cái câu chuyện mà có thể ngồi lại với nhau để chia sẻ về những cái câu chuyện tình dục. Còn giới trẻ mình bây giờ rất là ngồi trong một quán cà phê cũng có thể nghe mấy bạn nói về vấn đề đó. Thì em nghĩ như thế nào về cái vấn đề này?
Em nghĩ nó tốt. Em nghĩ là nếu mà mình thẳng thắn và open với nhau được như vậy thì tốt thôi. Mình nên normalize những cái cuộc trò chuyện về những cái rất là con người như vậy. Em nghĩ nó là cái điều tốt. Họ ngại, ngày xưa thì yes, họ ngại là đúng. Tại vì nói chung hồi xưa cũng chưa có nhiều cái thông tin để mà họ tiếp cận. Cho nên là em rất là em rất là, bởi vì khi mà em nói là em về Việt Nam là em thấy vui là tại vì mọi người đang gọi là phát triển
dần tiếp nhận những
tiếp
cái,
nhận
cái
những thông tin mới, nói chung là cái gì mới họ cũng sẽ không có kiểu
bị over lên quá cái
cảm xúc là hồi
mình
xưa chắc hồi xưa cũng có, nhưng mà giờ gặp mọi người open như vậy em cảm thấy rất là vui và nói chung là tự hào một xíu vì giới trẻ bây giờ rất là giỏi.
Theo bản thân chị nghĩ là nó có mặt tốt nhưng mà nó cũng sẽ có mặt xấu.
Mặt xấu là gì ta?
Mặt xấu là khi mà mấy bạn thoải mái quá về những cái chuyện đó, mấy bạn còn nhỏ quá đi, mấy bạn không biết chịu trách nhiệm cho những gì các bạn làm, thì nó sẽ có những cái hậu quả không có đáng. Thì cái đó là cái mặt xấu mà chị cảm thấy vậy. Như sau này chị có con, chị cũng muốn là thoải mái nói với con mình là cái này mẹ cũng đã từng trải qua rồi, chứ không phải là tại sao con phải làm như vậy, con làm như vậy là không có đúng, con như vậy là sai. Mình phải thoải mái với con mình để con mình có thể chia sẻ, mình có thể nói được rất nhiều, như vậy con mình nó mới không có giấu giếm mình cái gì. Nó mà bị cái gì nó mới nói mẹ ơi con đang gặp cái vấn đề này con phải làm sao, như vậy thì nó sẽ không phải bị mắc về những cái vấn đề tâm lý luôn á.
Ủa vậy là phải cởi mở đúng không ta?
Phải cởi mở, phải open ra.
Dạ.
Mình sẽ biết là khi mà mình nói với những thế hệ về sau của mình đi. Thí dụ bây giờ hai đứa mình đang là một người lớn đi, thì mình nói về thế hệ về sau mình là dì nè mẹ nè đã từng trải qua cái câu chuyện đó rồi. Nên tụi con biết ở cái thời điểm này tụi con biết làm cái điều gì để an toàn với tụi con. Nếu mà tụi con có lỡ làm cái gì đó thì tụi con có thể chia sẻ cho dì với mẹ để chúng ta có thể giải quyết cái câu chuyện đó một cách thì nó không có bị
Thì bởi vậy em mới nói là mọi người cởi mở hơn về vấn đề tình dục đó. Thì mọi người chia sẻ với nhau thì em nghĩ cái điều đó là tốt đó. Còn cái mà không chia sẻ cho nên nó mới dẫn đến những cái thứ nó
bị đi xa quá.
Thì cái đó nó mới là không tốt. Còn nếu mà em hiểu đúng ý chị thì những cái việc cởi mở quá nó sẽ gây đến những cái kiểu như là mọi người kiểu như những cái điều không tốt thì em cũng hiểu ý chị luôn. Nhưng mà nếu mà như vậy thì mình sẽ phải xem là ok, tại sao mà có những cái hệ tư tưởng nó bị lệch lạc. Là em nghĩ là nếu mà như vậy thì về cái việc giáo dục giới tính ở Việt Nam, em không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà nếu mà nó đang không tốt thì I guess mọi người có thể học thêm, I don't know.
Chị rất mắc cười là khi mà hồi đó chị học cấp 3 hay là thậm chí là cấp 2, khi mà một cái hãng về cái việc bao cao su hay là bao vệ sinh gì đó đến để người ta truyền giáo dục giới tính rồi. Thế là mọi người hay kiểu là mấy đứa học sinh chị hay kiểu thôi mắc cỡ ngại gì đó. Nhưng mà chị nghĩ là những cái điều đó nó tốt, giáo dục mình từ rất sớm để mình biết, để mình phòng tránh, mình ngừa. Và chị hy vọng những ba mẹ, những cô chú lớn sẽ bắt đầu ngồi nói chuyện lại với con mình về cái việc mà giới tính. Như kiểu là hồi xưa thì ba mẹ chị cũng không có ngồi để nói chuyện với chị về những cái này.
Tại vì hồi xưa em không nghĩ là ba mẹ mình được tiếp cận với những thông tin mà mình được tiếp cận như bây giờ. Cho nên là mình cũng phải thông cảm và hiểu cho ba những cái thế hệ đi trước là ok, tại sao mà họ không có ngồi xuống và trò chuyện với mình một cách tâm lý, tình cảm. Thì chính bản thân họ ngày xưa họ cũng không có những cái cuộc nói chuyện như thế. Và họ cũng không có những cái resources, không có những cái thông tin để mà họ có thể nói chuyện với mình được. Thì mình cũng phải cảm thông cho họ và cũng phải tự, bây giờ there's the internet, mọi người có thể lên, mọi người học, mọi người tự educate bản thân. Cho nên là em nghĩ là ok, nếu mà ba mẹ mình không có thể cho mình những cái cuộc nói chuyện tốt thì mình có thể tìm đến những cái cuộc nói chuyện đó, là ok, có rất là nhiều người ngoài kia có thể,
thậm chí là những bác sĩ tâm lý vẫn có thể để có thể nói chuyện mình với đó.
Đúng, nếu mà bác sĩ tâm lý đó, nói chung là thật sự thì em không có thể nào recommend bác sĩ tâm lý được, tại vì em cũng không biết ở Việt Nam cái việc đó nó như thế nào. Tại vì sorry nhưng mà nhiều khi em vẫn thấy, tại vì những cái hệ, nói chung là em cũng chưa chắc được là bác sĩ tâm lý ở Việt Nam họ sẽ là giải đáp. Em cũng chưa biết chắc được cái điều đó, cho nên em không có thể nào recommend mọi người. Nếu có vấn đề thì hãy đi gặp bác sĩ tâm lý. Chị hiểu ý em không?
Chị đúng rồi, nhưng mà chị đang nói về vấn đề là cũng có thể họ có thể trò chuyện với mình về cái vấn đề đó, nhưng mà nó không đi sâu vào thôi. Mình có thể tìm một cái người nào đó của mình thân nhất để có mình có thể chia sẻ ra, để mình nói chuyện, để mình biết thêm nhiều. Tại vì hiện tại trên mạng thì nó cũng vẫn dạy mình những cái đó, nhưng mà nó sẽ có những thông tin nó sai lệch. Cái nào nó cũng có mặt đúng, cũng có mặt sai. Thì nó, chị nghĩ là sao ta, hãy tìm cái người thân cận nhất để mình có thể chia sẻ thôi. Bây giờ hai đứa mình cho mọi người xem thử bức tranh mình vẽ là gì. Đã quay mấy số rồi nhưng cho đến hôm nay tôi vẫn không tự tin để đưa bức vẽ tôi lên à.
Hơi méo. Nói chung là em rất là thích vẽ con gái, em không biết tại sao nữa, thấy đẹp sao.
Đẹp. Rồi ý nghĩa của bức tranh của em là tại vì em thích vẽ con gái thôi hả?
Dạ, em thích capture những cái nét đẹp trên mặt.
Vẽ chân dung mặt.
Vẽ chân dung.
Còn bức tranh chị là do dạo này chắc là chị nhớ Đà Lạt lắm rồi nên là vẽ cái thâu. Chị vẽ cái thâu vì chị nhớ Đà Lạt lâu lắm rồi, cũng khoảng thời gian chị không đi Đà Lạt rồi. Cứ cắm đầu vào công việc mà không có thời gian rảnh đi. Bây giờ thì chúng ta cũng đã trò chuyện rất là nhiều với nhau, chia sẻ rất là nhiều. Thì chúng ta đã đến lúc tạm biệt mọi người rồi.
Bye.
Bye bye. Hẹn mọi người vào tập sau. Số sau ạ.
Yeah.
Rồi, cảm ơn mọi người. Lưu Thu đã tới đây ạ.
Thank you for having me.